Phật có vô tướng. Tại sao nói Phật có tướng? Phật pháp á, được dạy, được truyền dạy chúng ta tùy theo cái căn cơ của chúng ta, những cái nhu cầu của chúng ta. Chúng ta là người rất là chấp tướng, người phàm phu rất là chấp tướng. Thành ra Đức Phật mới dạy về, mới nói bàn về cái tướng. Đức Phật thì không có cái tướng gì hết đó, không có chấp tướng. Thành cái Phật pháp có thể bàn theo cái phương diện của cái mỗi cái cá nhân. Mình có ba cách để mà nói tới, để mà nhìn tới Đức Phật. Nói về phương diện mà tục đế đó, okay. Về cho những cái người phàm phu như chúng ta, nên Đức Phật có tướng. Đây mình nói về bà mẹ Đức Phật mà ai cũng biết, thằng Đức Phật của lịch sử đó có 32 hảo tướng. Nói về cái phương diện mà khi chân đế đó, đây nói về cái phương diện về những cái người mà thánh nhân đó, cái người thánh nhân đó, không thấy Phật có cái tướng gì hết. Thánh nhân không có những chấp tướng, thành họ mới có thể nói là họ thấy được cái sự thật là không có tướng gì hết. Về nói cái phương diện của Đức Phật á, mà về phương diện của sự thực tế của Đức Phật mà nhìn á, thì cái đó về cái thực tế của cái trung đạo thì nó là không có cái đó là cái cụ túc giới. Cái cụ túc giới này á, là nó tượng trưng cho cái trung đạo. Tấm 659. Nhắc quý vị về lại cái ý nghĩa của nói về cái tướng của Phật tại trong cái kinh Kim Cang này bàn về cái tướng của Phật ba lần luôn. Lần đầu tiên hỏi là Đức Phật có thể nhìn thấy Đức Phật qua cái thân tướng của Ngài không? Đó chỉ về cái bản tính. Muốn nhìn thấy cái bản tính thì phải chặt cái sự chấp trước về cái trụ tâm. Lần thứ nhì thì hỏi có thể thấy được Như Lai qua 32 hảo tướng không? Đây là nói về cái hóa thần. Tại đây đang nói về cái hóa thần là nó cái hiện tướng của hóa thần nó uyển chuyển, nó chỉ lộ ra tùy theo cái căn cơ của cái mỗi người chúng sanh. Lần thứ ba này nó là bàn về báo thân, cái phần này cái phần đơn giản về là cái mọi sự đều tùy duyên khởi. Cái đó là cái pháp mà được dạy để cho chuyển hóa các Bồ Tát. Cái người Bồ Tát đó, thấy được cái sự thật, Ngài thấy được chỗ nào? Cái thật của Ngài Bồ Tát thấy được đó, nó vừa có vừa không. Có người nói với thầy là cái này là ông rõ ràng hiểu vừa có vừa không. Thì cái đó là thầy nói cái đó là nếu quý vị thấy được như vậy là quý vị, cái cách nhìn của quý vị nó rất là hiếm có, tại vì đa số người Phật tử không thấy được như vậy. Cái mà quý vị thầy nói quý vị cái sự thật mà nói vừa có vừa không là nó rất là thầy bỏ rất nhiều thời giờ mới hiểu được cái chuyện này. Thầy đọc rất nhiều cái chú thích về kinh Kim Cang là rất, thầy chưa đọc cái phần nào nó rõ ràng như vậy đó. Ở cái này là cái đặc tính của cái Phật pháp đại thừa. Sự thật là như vậy, mình gọi trung đạo đó, tại nó vừa có, nó vừa không. Nó vừa thật, nó vừa giả luôn. Làm sao mà giảng được cái việc đó? Thầy biết là có nhiều người nghe nói, như cái người cứ lắc đầu nói, tại sao vừa có vừa không được? Cái chuyện nó hơi khó tin tí. Có thể nói, thứ nhất nói là nó có thật, thì nó thật là tại vì nó thật đối với chúng ta. Mà nó thật là tại vì nó thiệt sự cái giác quan của mình cho theo chúng ta thấy là nó thật. Tại sao nó giả? Cái giác quan mình sự thật, tại sao nó giả? Nó giả tại vì cái lý thuyết của cái giả, lý do của giả là tại vì những cái giác quan cái vị nó đang mislead, đang lừa gạt cái gì. Nếu như nó giả thì nó thiệt thì nó là cái gì? Thực tế chúng ta chỉ là cái mình từ thấy thôi. Tại sao nói cái giác quan nó lừa gạt cái vị? Nó lừa gạt cái vị là tại vì có nghĩa rằng quý vị đã quý vị chỉ có thể thấy những cái gì là tại vì cái quả nghiệp của quý vị. Vì quý vị tạo cái nghiệp thành bây giờ quý vị sẽ thấy như vậy. Một cái ngon ngà quỷ nó nhìn vào nước á, ok, nó quay đó là giống như là lửa cháy. Có người ấy, nhìn nước á thì nó nói là nước mát. À, nó coi tại sao người thích đậu hũ hôi với cái con người là ghét đậu hũ hôi, tại sao cái chuyện giờ thầy hỏi cái vị á, cái đậu hũ nó hôi đó, đậu hũ thối đó, tại sao người ta thích ăn như vậy, tại sao? Ok, cái quan điểm là như vậy này, những cái phản ứng của chúng ta đối với vạn vật là do cái nghiệp báo của chúng ta. Người thích hút thuốc phiện, người nhất định không đụng ma túy. Có những người mà người ta thích ma túy tại vì người ta cái đó là cái quả báo, người ta mê ma túy là tại ta thích sung sướng, trong cái sung sướng đó người ta đang từ hủy hoại cái thân thể người ta. Quý vị thấy không? Cái người mà bị nghiện rượu đó, nghiện thuốc đó, làm cho người ta khi mà nhìn thấy rượu, nhìn thuốc, nhìn ma túy, ta thấy cái sự sung sướng ở trong. Quý vị thấy không? Cái người mà bị nghiện rượu đó, nghiện thuốc đó, làm cho người ta khi mà nhìn thấy rượu, nhìn thuốc, nhìn ma túy, ta thấy cái sự sung sướng ở trong. Ta thấy cái sự sung sướng trong khi cái hủy hoại cái cơ thể của mình. Ngược lại cái người mà bình thường ta thấy ma túy ta sợ, ta không thích, ta không thấy gì mà xứng đáng để mà thích đó. Đó rõ ràng là những quả báo của mỗi người nó khác nhau. Có ai có không đồng ý với thầy không? Cái việc có đồng ý với thầy là nhiều khi cái giác quan chúng ta nó lừa gạt chúng ta vì cái đó là cái quả báo của chúng ta. Quý vị thấy rõ ràng cái quan điểm nó quan trọng như vậy. Cái giác quan nó làm nó lừa gạt chúng ta vì cái đó là quả báo chúng ta. Có nhiều ông giáo sư nói là có nhiều cái giác quan nó giúp chúng ta để chúng ta trường tồn, để mình nối dõi cái dòng giống của mình, chứ không phải để thấy được sự thật. Thầy nói cái đó nó hoàn toàn nó sai lầm, cái quan điểm hoàn toàn nó sai lầm. Cái này là dùng cái trí mà suy luận ra. Thầy đang bàn về cái chuyện nó hơi khó tin một tí, hơi khó chịu một tí, là cái sự thật về cái thực tế, cái thực tại của con người. Ngày nay thầy tới trễ 15 phút mà ai cũng bị kiên nhẫn mà ngồi đó. Thế nên quý vị, thầy cảm ơn quý vị bằng cách là hưởng quý vị bằng cách là nói sự thật cho quý vị nghe. Quý vị nghe cho rõ này, cái giác quan quý vị nó đang lừa gạt quý vị, tại quý vị phải bị lừa gạt. Tại sao? Cái vật khéo nó vừa đúng và vừa sai. Cái sự thật nó là nó có thật là tại vì nó đối với quý vị nó quan trọng. Sự thật mình đó, mình có nhà cửa, mình có người thương, người yêu, có tình yêu, có cha, có mẹ, có việc làm, không có việc làm, có bạn, có bè, cái đó là thật đối với mình chứ. Đúng không? Đó là sự thật của mình. Tại sao quý vị coi nó là thật? Để cho quý vị khổ. Thầy nói cái chuyện là nó vì hơi khó tin đấy. Nếu quý vị không thương em mà sao quý vị buồn làm cái gì? Đúng không? Khi mà con mình nó không có khỏe, mình buồn. Cái tình thương mình nó thiệt sự đối với mình thành mình mới khổ, mình mới buồn. Quý vị thấy, nếu quý vị đồng ý với thầy, tin với thầy, đồng ý với thầy là cái người mà nghiện thuốc phiện ma túy đó, nó chọn nghiện tại nó làm như để tự hại nó, thì cái người chúng ta cũng như vậy thôi. Mình chọn cái tình thương của gia đình mình, tình thương người thân người yêu mình, tại vì khi mình chọn như vậy mình mới khổ được. Tại nếu mình không chọn sao mình khổ? Quý vị nghe không? Cái tình thương nó đem lại ý nghĩa trong cuộc đời quý vị. Thầy nói cái gì có thương có yêu để có thể khổ vì cái thương cái yêu của mình. Thằng cái gì thấy thầy đùa, thầy nói nếu như vậy bây giờ quý vị thấy có sự lợi lợi của cái xuất gia, không còn thương, còn yêu sao khổ được. Cái tình thương, thương yêu là một cái sự thực tế của chúng ta, đúng không? Mình tới đây là nhờ cha mẹ mình, đương nhiên tự động mình thương cha mẹ mình. Mình sinh trưởng lên, trưởng thành với anh em mình, tự động mình thương anh em mình. Ok? Thánh nói, mà bất cứ chuyện gì xảy ra cho họ, mình buồn, đúng không? Thầy nói thật quý vị nghe nè. Quý vị nghe, thầy nói như khi nó hơi tàn nhẫn một tí. Cái cuộc sống con người nó khổ nhiều hơn hồi xưa. Thầy nói quý vị nghe chứ hàng chủ nhật là một cái ngày cực kỳ khổ cho thầy. Tại sao? Trừ lúc ăn trưa thôi chứ còn cái ngày chủ nhật là cực dễ sợ. Cái ngày đi làm việc. Mình cái cuộc sống con người đó, nó nhiều khổ, nó quá nhiều đấy. Chúng ta bỏ chạy cái khổ và tìm cái sướng. Cái đó là cái khổ ngay lập tức. Càng ngày mình càng chạy, bỏ chạy mình càng ngày càng khổ. Chẳng có gì thấy không? Càng ngày mình cái gì mà nó khó chịu mình bỏ mình chạy đi, mình tìm cái chỗ nó dễ chịu, đúng không? Nên Phật giáo dạy cái việc để làm cái gì? Nếu cái việc suốt đời chỉ chạy tìm chạy trốn cái khổ là cái việc cái tục cái khổ hoài, cái khổ hoài. Càng trốn càng khổ, càng bỏ chạy nó càng khổ thêm. Càng bác bỏ càng khổ thêm. Biết ơn, mình ăn năn là không phải là tốt. Nhìn được cái thực tế này, có người đã chết cho chúng ta vì cái tình thương. Ok, làm sao, tại sao người thượng đế, cái người đó, có người nói là tôi hy sinh sinh mạng tôi để vì cái tình thương, vì thương tôi. Thì thầy hỏi thừa cái câu hỏi chính là thầy hỏi là nếu người ta hy sinh cuộc đời người ta như vậy khổ thì tại làm sao nó giúp tôi chỗ nào, nó làm tôi sung sướng hơn chỗ nào, lợi tôi chỗ nào. Thầy mượn trả lời giùm thầy, cứ nói quanh nó co hoài. Ok, cứ nói không à. Tại vì họ hứa hẹn cái một cuộc đời cuộc sống sau khi mà chết, cái sống sau khi cái chết, được sinh lên quả trời. Nếu quý vị nói với thầy, đối với người Phật tử như thầy á, mà quý vị nói là có người có hy sinh cuộc đời của họ vì thương thầy và họ làm như vậy để thầy có cơ hội lên nên sanh lên quả trời, thì nói tôi người Phật tử, đối người Phật tử như tôi hả, sanh lên quả trời đối tôi vẫn là khổ như thường. Phản quan ngân vì sung sướng đâu, đối tôi vẫn là khổ như thường. Người Phật tử cũng thấy đối với tôi không có lợi gì hết á. Tại sao thầy bị sinh lên quả trời để có được có 10-11 vạn bà vợ làm gì? Thầy nói tại sao quý vị phải cần đòi cái 10 vạn bà vợ làm gì? Thay vì như vậy thầy thành người A-la-hán, không có vợ hết, sung sướng hơn nhiều. Hả quá ngân, có phải không? Có vợ có cái gì sung sướng đâu. Quý vị lên quả trời đó là cái việc có vợ, là cái đó là cái phước báo của quả trời. Quý vị biết trên kia không có rượt nhau. Ok, mình quý vị nghĩ mình đang bàn về cái sự sung sướng của mỗi người. Quý vị lên quả trời nó sung sướng hơn cõi này nhiều lắm, khỏi nói nữa. Sung sướng không thể tưởng. Không cần phải đi làm việc. Ok. Có nhân viên không cần trả tiền. Có nhân viên cái gì khổ lắm. Nó là vô ơn bạc nghĩa rồi mà còn mỗi năm nó còn đòi tăng lương nữa. Ok. Cái này nó hay hơn cái quả nhân gian. Tại sao? Trên kia quả trời cũng vậy. Thế nhưng cái người mà cái thiên nữ đó, họ thích được cái vị thiên vương đó, người ta yêu mến. Ok. Nó hay hơn chỗ này. Ok. Trở về lại cái thực tế. Cái thực tế của mình là mình, cái giác quan mình nó cho mình thấy những cái gì đó để cái mình bị kẹt vào. Đó là cái bản tính của cái khổ của mình. Quý vị bất cứ quý vị thấy, quý vị chấp vào cái đấy, cái đó là cái khổ. Thế bà nói, thầy nói là cái những cái giác quan do cái vị thấy, để cái vị chấp vào cái vị, những cái vị thấy đó, cái giác quan nó đang hành hạ cái gì, cái vị không biết, tưởng là hay. Ok, mình thấy để mình chấp, cái chấp đó là cái khổ. Thì cái cô bà cái bà hỏi, ủa không phải con người phải phải khổ như vậy sao? Thầy nói, ủa tại sao cô bà cô này nói giống như cô chứ người tôn giáo dữ vậy? Tại sao quý vị khổ? Quý vị cứ cái mà thầy không hiểu được tại sao quý vị nhất định phải chịu khổ, chọn cái khổ. Quý vị chọn cái khổ tại vì đó là cái quả báo của quý vị. Cái có người hỏi làm sao nó, tại sao nó bắt đầu cái đường dây của vô, cái đường dây của cái khổ là sao, nó cứ cơ đời kiếp kiếp cứ khổ hoài, như tại sao như vậy? À, thì tại sao nó bắt đầu? Tại sao nó phải bắt đầu? Ta hỏi cái vì muốn biết tại sao nó bắt đầu, nó không có lý, tại vì nó chỉ bắt đầu, tại nó chỉ bắt đầu thôi, nó không cần lý do. Cái quan trọng nhất là cái gì biết như vậy là phải biết, phải tự hỏi làm sao mà chấm dứt nó, cho nó bắt đầu cũng quan trọng, muốn dứt chứ. Cái gì biết không, cái gì liên hệ gia đình chúng ta đó, cái này là sự thật, liên hệ gia đình chúng ta là có, đã từng có từ đời đời kiếp kiếp rồi. Ok, thành bây giờ cái mình muốn gỡ hết cái đó đó, nó chậm quá đó, quá lâu đi. Tất cả cái khổ có thể nó ngừng là ngay lập tức như vậy. Quý vị chỉ cần nhìn ngược lại, nhìn là cái hướng kia là đó là cái lối giải thoát. Cái biển khổ đó, quay đầu lại là biển à. Ai không tin như vậy? Cái giải thoát đó sau lưng mình đó. Ai không tin? Thầy nói là cái biển khổ đó, nó trước mặt chúng ta, chỉ cần ngoảnh mặt lại, đó là cái lối giải thoát. Để hỏi ai không tin thầy? Quý vị nghe không? Cái cuộc sống của con người mình đó, là những cái giác quan chúng ta đó, nó phỉnh gạt chúng ta để chúng ta chịu cái quả báo của cái khổ. Cái mình nghĩ là cái sướng thì ra là cái khổ. Quả báo chúng ta như vậy nó dễ sợ như vậy đó, nó kinh khủng lắm. Cái mình nghĩ là nó sướng thì ra là cái khổ, mình nghĩ là nó sướng thôi. Như cái người nghiện rượu vậy, nghiện thuốc phiện vậy, họ nghĩ họ đang sướng, thiệt ra họ đang khổ, cực kỳ khổ. Dễ sợ không? Quý vị thấy không? Họ khi mà họ uống rượu, họ chích ma túy đó, họ sung sướng như sao? Họ thấy niết bàn, họ thấy một cái cảnh giới nó vui vẻ sung sướng mà không có khổ gì hết. Tại sao mà mình nói không họ tin là cái đó khổ được? Ai có thể thuyết phục họ được? Cái đó là cái bản tính của cái quả báo, nó xảy ra như vậy để mình họ tiếp tục mà tự làm khổ đấy. Cái vì thế cái khổ là do mình tự tạo, đâu phải tôi ai người tạo đâu. Thầy cho một cái ví dụ như vậy nè, cho cái ví dụ khác cho quý vị thấy. Có người mới hỏi gần đây, mới hỏi thầy, nói thầy con ăn no rồi, thấy no rồi, khoảng chừng 15 phút sau thấy đói, bắt đầu đó ăn lại. Ok, tại sao vậy? Thành có ăn ngu chứ, kiếm đồ ăn. Tại sao như vậy? Chỉ có ăn đồ tàu mới như vậy thôi. Thầy chỉ nghe cái gì nghe này. Thì cả 2 tháng rồi thầy dạy tối thứ bảy về cái mật tông, thầy dạy nó là mình tùng cái chú này để mình diệt trừ cái phiền não của mình. Mỗi lần bị phiền não mình tùng cái chú, phiền não nó sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần bị phiền não mình tùng cái thần chú này, thì tự động từ từ nó phiền não nó sẽ đi. Cái tùng hoài nó sẽ đi. Khi mà cái người khi mà quý vị thèm ăn, cái đó là cái gì? Cái thèm ăn là cái gì? Cái thèm ăn là một cái phiền não. Mình đang ngồi yên như này, ăn ngon nè, thì sung sướng, bỗng nhiên mình thèm ăn nữa. Cái thèm ăn đó là một cái phiền não. Thì biết mà nó phiền não, tại sao không chịu đọc, tại sao không chịu đọc cái thần chú? Quý vị nghe rõ ràng không? Khi mà quý vị mà thèm ăn như vậy, cái đó là một cái phiền não, đúng không Quang Ngân? Mình thèm ăn là cái phiền não, mình đang ngồi yên thân thì mình sung sướng, nhẹ nhàng thì bỗng nhiên mình thèm, cơn bỗng nhiên cái cơn thèm nó dậy vào, nó đòi mình giật như cực dây mình. Mình làm cái gì? Mình cầm cái đồ ăn nhấu nhiếm, ngấu nghiến mà ăn. Cái đó là mình ăn mình phiền não thêm. Có đúng không? Mình chạy theo cái ăn là mình càng phiền não thêm. Ok? Thì quý vị, tại sao quý vị chọn ăn? Quý vị chọn ăn tại vì quý vị chọn tự hành hạ mình. Mà qua đó là sướng. Dễ sợ không? Thay vì tụng cái thần chú đó để mà đuổi nó đi á, hung thủ ăn thôi để mà khổ tiếp. Dễ sợ không? Thay vì tụng thần chú để đuổi nó đi á, thì mình đi ăn để mình khổ tiếp. Để lần sau nó tới nó đòi, nó đòi tiếp. Mình cứ giật một dây mình hỏi. Cái vị cứ chọn khổ thôi. Có ai thắc mắc gì không? Okay. Cái trở về cái quan niệm, khái niệm là nó là giả. Nó chỉ thật với quý vị tại vì quý vị chọn cái khổ. Ta nếu như quý vị thấy nó là giả, khi nào mới thấy nó giả? Khi nghe rõ ràng không? Mình chỉ thấy nó thật tại vì mình chọn cái khổ. Ok? Khi nào quý vị mới thấy nó là giả được? Lúc nào mình mới thấy nó là giả được? Rồi có thể hỏi cái cô Jenny cái gì mà khi nào cô mới thấy nó là giả? Thấy nó, cô nói là cô cứ lắc đầu hoài, thầy nói có nghĩa là cô này chưa thấy cái gì là giả hết. Làm sao mới thấy nó giả? Quý vị chỉ thấy nó giả khi nào nó không thể nào làm quý vị khổ nữa thôi. Đúng không Quang Ngân? Mình chỉ thấy nó giả khi nào nó không thể nào làm mình khổ nữa, mới thấy nó giả. Quý vị vẫn còn thấy nó là thật á, là quý vị vẫn đang khổ. Dễ sợ không? Quý vị nghĩ lại cho, suy nghĩ lại cho coi. Cái gì mà quý vị thấy nó thật á, nó đang dày vò chúng ta. Cái tiền mà nó thật á, quý vị mà tiền mà thiệt sự nó là thật đó quý vị, có nhiều tiền nó làm quý vị khổ. Tiền mà thấy nó thật á, không đủ tiền vẫn thấy khổ, là thấy khổ. Nếu quý vị thấy tiền là thật á, là quý vị bị tiền nó làm khổ sở. Quý vị đồng ý không? Tất cả mọi người chúng ta có một cái bình chung là không bao giờ cảm thấy mình đủ tiền hết á. Phải không Quang Ngân? Cái này là sự khác biệt giữa cái phàm phu với cái người thánh nhân. Người thánh nhân người ta thấy nó là giả, trong lúc chúng ta thấy nó là thật. Thế nếu mà có người nói mà, hồi nãy có người nói mà có người khác chết, hy sinh cuộc đời chết vì tình thương cho tôi á. Ok, thì cái đó, vẫn thấy cái đó là vẫn khổ như thương. Đâu có gì, đâu có giải thoát được đâu. Nếu mình làm những cái chuyện mà hy sinh một cái lớn lao cuộc đời như vậy, mà nếu chả giúp người ta bớt khổ thì làm cái gì?
Cuộc đời cho người khác và người nhận đều, hai người đều thấy cái giả hết, không thấy cái thật.
Những cái hành động đó nó kéo dài cái sự khổ sở. Nó kéo dài cái khổ sở, nó chả giúp bớt khổ gì hết, nó kéo cái khổ thôi. Có một chuyện khác, có một cái ngoại lệ. Nói cái này cũng phải để khiến quý vị chán đời. Trong thế giới chúng ta thấy có sự cái khổ với cái sướng, đúng không? Thế giới chúng ta rõ ràng có khổ có sướng. Ngược lại trong cái tình độ đó, trong quả tình độ đó chỉ là sướng, hoàn toàn có khổ. Ta thoát rồi. Đó là giải thoát. Một cái giải thoát không có nghĩa là quý vị phải thấy nó là giả. một cách giải thoát khác. Thế nhiên thầy mới bàn ra này là quý vị chỉ cần không thấy cái khổ là biết quả tịnh độ là cái giải thoát như vậy. Cái quả tịnh độ quý vị sẽ hoàn không bao giờ thấy cái khổ cho tới khi quý vị thành Phật thôi. Quý vị biết cái này là một cái đại lời bên Phật giáo mà rất nhiều người Phật tử không biết để lợi dụng cái cơ hội nữa. Tại sao họ không có lợi dụng nó? Tại vì họ chọn cái khổ. Nó thật với quý vị để quý vị trải cái nghiệp quý vị để chịu cái khổ đó. Ok. Nó giả với người thanh nhân tại vì cái người thanh nhân đã hết khổ thành ra họ không bị ràng buộc cái gì nữa hết. Nó giả là quý vị có thể xả nó, quý vị vứt nó. Cái này là không phải của thầy luôn này. Thầy thả tính bơ. Hiểu không? Mình như vậy mình khổ. Cái này không phải của thầy, thầy nó méo rồi, nó hư rồi, nó nhầm gì đâu. Ok. Cái này là mình không bị cái này làm khổ nữa. Cái đó là cái tu hành. Tại cái tu hành là gì? Tu hành là quý vị ý thức được cái gì đang làm mình khổ và mình chặt nó để nó không làm mình được khổ nữa. Nên quý vị thấy không? Nếu quý vị mà thèm ăn, làm cái gì? Đừng có ăn, đuổi nó đi. Có ai kiến thắc mắc hay không? Cái quyền quan trọng nhất là quý vị phải nhận ra mình đang khổ. Quý vị nghe cái thầy nói cho rõ ràng này, nó quanh nó co chừng đó thôi. Nếu như cái quan trọng nhất là quý vị phải thấy cái đó là cái khổ, không phải là cái sướng, thì quý vị mới thoát được. Đây là cái chuyện Phật đã nói. Khi mà Phật biết lời đầu tiên, cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật cho con loài người là nói đây là cái khổ. Cái lời dạy đầu tiên của cõi này là Phật nói đây là cái khổ. Phật nói gì? Con nghe này, đây là cái khổ. Câu thứ nhì. Thứ nhất, đây là cái khổ. Thứ nhì, nó áp bức các con. Nó đang áp bức quý vị. Nó cứ chồng chất với nhau. Ok. Nó cứ chồng chất cho nó hoài. Cái khổ nó cứ chồng chất cho nó hoài. Cái giác quan mình nó kéo vào. Nó cứ chồng chất cho nhau. Liên tục. Quý vị cũng thấy được cái đó. Quý vị cũng cách nào thoát được đấy. Quý vị thấy nó hay thì quý vị mới nhận được. Mày thắc mắc gì không? Cái mình thấy, cái hiểu biết chúng ta giúp chúng ta quyết định cho nó rõ ràng. Thằng quý vị nhớ không? Cái cá nhân mình á, mình chọn mình tin rằng á, cái đó không phải là khổ, bởi vậy mình mới khổ tiếp. Mình tự gạt, tự lừa mình. Thằng quý vị hiểu tại sao cái Phật giáo chú trọng cái thiền? Tại vì cái thiền đó nó giúp quý vị nhập cái định một cái là quý vị thấy được không còn cái khổ nữa, chỉ thấy cái khoái lạc thôi. Lần đầu tiên cuộc đời thiệt sự thấy cái khoái lạc. Khoái lạc cái gì? Cái khoái lạc cái mà quý vị sướng, mà từ nó sướng thôi, không cần cái gì khác nó cũng sướng như thế. Đó khổ nó mới ngừng. Nó như vậy là khổ đã ngừng rồi. Mình phải vào cái cảnh giới thiền lạc là mình mới thấy được nó không có cái khổ nữa. Mình mới tin, mình mới hiểu rằng có một cái gọi là không có khổ, có cái sướng thiệt sự. Nó đầy đủ, nó không cần gì hết. Mình nó đầy đủ tại vì nó không có lệ thuộc gì bất cứ ai hết. Cái đó phải cần thầy, chứ còn mình gặp như vậy thì đi hỏi thầy, chứ còn ngồi đó mà ngồi tự nghiên cứu ra. Cái người thầy, người thiện tri thức sẽ phân biệt rõ ràng cho quý vị được, cho quý vị thấy được. Có rồi, cái chắc ăn nhất. Thầy đơn giản muốn diễn tả cái gì, cái hoàn cảnh cái người đó, đó như vậy đó, là người đó hơi tự tin, quá lố. Tự tin như vậy dễ lạc đường đó, mà không biết. Cái gì biết không? Cái bản tính của cái vô minh là mình không biết nó là vô minh, mới gọi là vô minh. Nó dễ sợ như vậy đó, mình không biết được, mình không thấy được. Người khác mới thấy được, mình không thấy được. Cái vô minh là người khác đó, nó thấy rõ hơn mình. Cái người vô minh chuyên môn nói, tôi thấy rõ ràng, tôi biết rõ ràng. Cái đó là vô minh, cái lời nói của người vô minh ngay đó đó mà không thấy được luôn. Nó dễ sợ như vậy. Sao quý vị thấy biết nó là vô minh? Cái câu nói tôi thấy rõ ràng, tôi biết rõ, tôi thấy rõ ràng lắm. Nó rõ ràng trước mắt tôi, tại sao mà nó sai được? Thầy mới nói giảng cái ngày, cái buổi nay chỉ nói chừng nữa thôi. Thấy là tự gạt. Ngày nói chỉ nói chừng nữa thôi. Mình nói là cái giác quan nó thường lừa gạt chúng ta. Mà cái người này nói chuyên muốn nói là tôi chắc chắn là tôi thấy như vậy mà, tôi nghe như vậy mà, làm sao nó sai được. Đang bị giác quan lừa gạt mà không thấy luôn nữa. Dễ sợ không? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Thầy mới nói tóm tắt là ngày hôm nay mình dạ bàn về hai cái chuyện. Cái nó giả và cái nó thật. Nó thật cho quý vị. Thì cái thật là tại vì cái đó là cái quả báo của chúng ta, mình mới thấy nó thật. Nó chỉ giả khi nào mình thấy, mình không còn chấp trước nữa mới thấy nó giả. Cái chữ giả nó hơi nhiều khi nó làm quý vị hiểu lầm. Đừng nghe cái chữ mà quý vị hiểu lầm. Nó thật là tại vì nó thật đối với quý vị. Quý vị thật có nghĩa quý vị bám vào nó. Quý vị không chịu nhả ra mới gọi là thật. Nó giả khi nào quý vị không chấp vào nó mới gọi là giả.
Thì cái bà đó bà bị đặt trên thực tình thì cái ông kia cũng khoảng tình trạng theo một tỷ. Thì ông giúp, khi mà ông giúp ông mang tin lại một người từ ba đi tới, thì họ nghĩ là bà này ngoại tình, ông kia ngoại tình rồi họ tìm chi tôi lớn ra. Thì thành ra con thấy cái cảnh như vậy là nó thấy thật, nhưng mà thực ra nó cũng phải như vậy đó, tại vì ông chỉ thấy cái người chuyện thật về sáu tự nghĩ trong cái đầu óc chúng ta tự nghĩ là hai người là có cái tình yêu gì đó thì khi ra cũng lớn
cái này cái người trặc chân thì ông kia ông tới ông băng cái chân là cái ông cái băng chân cái bà đó, cái người thứ ba tới quận ngân nhìn đó, ê họ đang có ngoại tình với nhau kìa, kể hết tất cả bạn bè ra nó, ê bà có biết không, bà biết không, tại sa chế đây, đây là sa chế đây, sa chế đây, bữa nay có chuyện vui lắm, cái ông kia thiệt là ông người ngoại tình, tưởng nó người đàng hoàng, tức là ngoại tình dễ sợ lắm, cái đó là điển hình. quả ngân bà như vậy đó. Bà thấy một cái là bà nhảy tưng tưng ngay à. Quý vị nghe không? Cái nó chỉ thật là tại vì mình chấp vào nó mới gọi là thật. Cái chữ thật nó dễ sợ lắm. Quý vị nghe kỹ là chứ. Nó thật. Khi mình nói chữ thật á là mình đã bám vào nó rồi. Nhớ cái chữ này nè. Nếu cái tâm khi mình thấy nó thật á là quý vị đang chấp vào nó ngay lập tức rồi. Đã chấp nó nặng nề lắm rồi mới thấy nó là mà thật. Cái nó giả là cái vị hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng tí nào ấy. Thật với giả chỉ chừng nó thôi. Nó có cái thứ ba là cái trung đạo. Trung đạo là cái gì? Nó vừa thật nó vừa giả. Nó vừa giả nó vừa thật cùng một lúc luôn. Cái phần quan trọng nhất là phần cuối cùng này nè, nó vừa thật vừa giả cùng một lúc luôn. Nó vừa thật, nó vừa giả. Nghĩa là sao? Quý vị vừa không chấp nó, mà cũng không chấp nó. Không có cái chấp trước bất cứ chỗ nào hết đó, mới gọi là trung đạo. Cái trung đạo nó hoàn toàn không có bất cứ một cái chấp trước nào hết. Trễ quá rồi bây giờ thầy. Nếu mà cô không chịu biên xuống nữa, thầy cũng cần luôn nữa. Bất cần luôn nữa. Mình hoàn toàn không có một cái trí chấp trước nào hết đó. Hỏi chỗ nào mình cũng xả được hết. Ok. Cái kẹt của cái giả là họ không chịu chấp vào cái gì hết đó. Là chết cũng chết luôn nữa. Cái người mà thấy toàn giả không là người đang bị mê muội như thường. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao cái người mà không thấy cái gì, tất cả thấy mọi sự đều giả, người đó đang mê muội? Tại sao vậy? Thì thầy nghe, cái gì nghe thầy nói cho rõ ràng. Người mà nói cái này thực sự là thật của tôi á, là cái người đó mê muội. Còn người mà nói cái này thật sự là giả đối với tôi, người đó cũng mê muội nữa. Tại sao như vậy?
Vẫn còn tin vào cái giác quan của mình.
Thấy không? Mình thấy dễ sợ. Vì thế nó tuyệt vời dễ sợ. Chỉ cái người mà thấy được á, nó vừa giả nó vừa thật á, là tại vì cái người đó có tâm từ bi mới thấy được như vậy thôi. Nếu quý vị thấy nó giả không, thì quý vị hoàn toàn thấy nó giả, thì quý vị vẫn chưa thấy được cái khổ của cái người kia, thật sự thấy được cái khổ của người kia. Ok? Thành vẫn còn thấy là nó giả. Chỉ khi nào quý vị có cái tâm từ bi rồi, quý vị mới thấy là nó là thật được. Cái tâm từ bi mới giúp quý vị bao dung lại vừa giả vừa thật. Đó là đại thừa. Cái đại thừa là gì? Cái tâm từ bi, cái lượng từ bi quý vị đến chừng nào, đó là đại thừa. Nên quý vị chỉ có cái lòng từ bi cho người gia đình với người thân nhân mình thôi, cái lòng từ bi nó quá nhỏ. Bớt cái chấp trước, bớt khổ một tí đi. Cái đó, bớt cái chấp trước đi. Nên cái gì bài học hôm nay nhắc là cái gì? Nếu còn thấy nó là thật, thật sự nó thật, là cái đó là cái khổ của mình. Ta phải tìm cách mà thoát cái khổ đó. Những cái đòi khổ thôi, nó vô lý vậy sao? Thành ra cái Phật giáo nó khó giảng cái gì lắm, tại vì mỗi lần giảng như vậy là quý vị hơi bị sốc. Nhưng cái chọn khổ không mà tưởng mình hay. Ai kiến thắc mắc gì nữa không? Không có gì, mình đứng về mình hồi hướng công đức để mà giúp các quý vị kia họ vãng sanh.